nhìn lại những diễn biến tại Liên Xô trong thập niên 80. Đây là đề tài của một thánh mẫu La Vang tuần này của chúng tôi. Những đổi thay bất ngờ tại Liên Xô trong những năm cuối thập niên 80, chẳng khác một cơn động đất làm rung chuyển các nước trong đế quốc đỏ. Một trong những tác nhân chính trong những biến chuyển ấy chính là Chủ tịch Mikhail Gorbachev, một trong những nhà lãnh đạo hiếm hoi của Liên Xô đã từng được rửa tội khi còn nhỏ. Là một viên chức có nhiều khả năng và tham vọng, Mikhail Gorbachev đã được một nhân vật quyền thế nhất tại Liên Xô đỡ đầu. Nhân vật này không ai khác hơn là ông Yuri Andropov, người đứng đầu cơ quan tình báo KGB, và đã từng ra lệnh xâm chiếm Hungary năm 1956. Năm 1982, Yuri Andropov lên thay thế Chủ tịch Brezhnev trong chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Đầu năm 1984, Andropov qua đời, khiến cho Mikhail Gorbachev mất chỗ dựa, cho nên đành phải bị Konstantin Shevchenko đánh bại trong cuộc chạy đua vào quyền lực tối cao nhất tại Liên Xô. Nhưng một biến cố đầy ý nghĩa đã diễn ra vào tháng 3 năm 1984, tức thời điểm Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vừa mới cùng với toàn thể các đức giám mục trên thế giới dâng hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Biến cố đó là ông Gorbachev đã được đề cử đứng đầu Ủy ban Ngoại giao của Liên Xô. Và cuối cùng, ngày 11 tháng 3 năm 1985, gần đúng một năm sau khi Đức Thánh Cha dâng hiến nước Nga cho Đức Mẹ, ông Gorbachev đã được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Nhiều quan sát viên đã đồng ý với giáo sư công giáo người Pháp là ông Marcel Clément để khẳng định rằng chính việc dâng hiến nước Nga hồi tháng 3 năm 1984 đã đưa ông Gorbachev vào vị thế lãnh đạo của Liên Xô. Ở tuổi 54, Tổng Bí thư Gorbachev được xem là nhà lãnh đạo trẻ nhất của Liên Xô kể từ sau Stalin. Người ta chỉ biết được chương trình của ông 6 năm sau, tức năm 1991. Thật thế, trong chín ngày lễ Giáng sinh năm 1991, trong bài diễn văn từ chức, ông công khai tuyên bố như sau. Định mệnh đã xui khiến, để khi lên nắm quyền, tôi đã thấy ngay có điều gì đó không ổn trong đất nước này. Điều gì chúng ta cũng có, nhưng mức sống của chúng ta lại thua xa các nước công nghiệp. Tất cả những cuộc cải tổ đều thất bại. Đất nước này không biết đi về đâu. Chúng ta cần phải thay đổi mọi sự và thay đổi tận căn. Tôi cũng ý thức rằng, đẩy mạnh cuộc cải tổ này và trong một xã hội như xã hội chúng ta là một công cuộc vô cùng khó khăn và nguy hiểm là khác. Nhưng ngay lúc này đây, tôi xác tín rằng công cuộc cải tổ dân chủ mà chúng ta đã khởi đầu từ mùa xuân năm 1985 là một việc làm đúng đắn. Không bao lâu sau khi lên nắm quyền, ông Gorbachev đã đề xướng chương trình thường được gọi là Perestroika, tức tái cấu trúc, và Glasnost, tức cởi mở. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, chương trình này đã tháo gỡ xiềng xích độc tài của chủ nghĩa Marxist-Leninist. Tháng 11 năm 1985, ông Gorbachev đã gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ Ronald Reagan tại Geneva. Đây là cuộc họp đầu tiên trong 8 cuộc họp thượng đỉnh đã mang lại những thay đổi nhanh chóng trong các quan hệ giữa Liên Xô và Hoa Kỳ. Năm 1986, Chủ tịch Gorbachev đã công khai trình bày trước Đại hội Đảng những nguyên tắc tái cấu trúc và cởi mở. Đầu năm 1987, ông bắt đầu tiến trình dân chủ hóa bằng cách cho các cử tri chọn lựa các ứng cử viên trong các cuộc bầu cử địa phương. Tháng 12 năm 1987, ông Gorbachev và Tổng thống Reagan ký ký kết thỏa ước cắt giảm vũ khí hạt nhân. Và một năm sau, trong một bài diễn văn đọc tại Liên Hiệp Quốc, ông loan báo tài giảm vũ khí. Năm 1987, cũng là năm người ta thấy có sự thay đổi trong chính sách tôn giáo của Đảng Cộng sản Liên Xô. Ba nhân vật tôn giáo nổi bật đã đến viếng thăm Liên Xô là mẹ Teresa Cancutta, Đức Hồng Y Haimesin, Tổng giám mục Manila Phi Luật Tân, và Đức Thượng Phụ Chính Thống Giáo Hy Lạp Demetrios. Tạp chí văn học vốn phản ánh nhiều cái nhìn của Chủ tịch Gorbachev đã bên vực những khách hành hương đổ xô về làng Khrushchev bên Ukraine, nơi mà người ta tin Đức Mẹ đã hiện ra. Năm 1987 cũng là năm mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị công bố là năm Thánh Mẫu, kéo dài từ lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống cho đến lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, ngày 15 tháng 8 năm 1988. Năm Thánh Mẫu này cũng được xem là năm chuẩn bị mừng năm Đại Toàn Xá 2000. Nhờ hệ thống truyền hình được liên kết với toàn thế giới, cùng với hàng trăm ngàn khách hành hương, Đức Thánh Cha đã khai mạc năm Thánh Mẫu từ Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Roma bằng tràng chuỗi mân côi cầu cho hòa bình thế giới. Đây là một trong những buổi lần chuỗi được cả thế giới công giáo cùng tham dự một cách trực tiếp qua truyền hình. Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả Roma là ngôi thánh đường chính dâng kính Đức Mẹ. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã tái cung hiến ngôi thánh đường để tưởng niệm việc công đồng Ê-phê-sô năm 431 công bố tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Khi tiến lên cung thánh trong Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả, Đức Thánh Cha đã dừng lại cầu nguyện trước bức ảnh Đức Mẹ. Đây là bức ảnh Đức Mẹ được tôn kính nhiều nhất tại Roma. Năm 1988, ông Gorbachev được bổ nhiệm làm Chủ tịch Xô Viết tối cao, và tháng 12 năm đó, ông đã làm cho Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và các đảng viên cao cấp trong Điện Kremlin phải sửng sốt khi loan báo đơn phương cắt giảm các vũ khí quy ước của Liên Xô. Cũng trong năm đó, ông đã đưa ra nhiều cải tổ chính trị, mà kết quả là những thành phần cứng rắn nhất trong đảng đều bị đánh bại trong Đại hội đại biểu nhân dân vào tháng 3 năm 1989. Hai tháng sau đó, ông được bầu làm chủ tịch của Quốc hội Liên Xô. Khi diễn ra những cuộc nổi dậy chống lại các chế độ cộng sản tại Đông Âu và Minh ước Warsawa bị giải tán vào tháng 11 năm 1989, ông Gorbachev đã cương quyết không can thiệp bằng quân sự để dẹp bỏ tiến trình dân chủ mà ông là người đã đề xướng. Chính trong giai đoạn từ năm 1988 đến năm 1990 mà những diễn biến có ý nghĩa đã bắt đầu thay đổi thái độ của nhà nước Liên Xô đối với các tín hữu Kitô trong đế quốc vô thần này. Người sáng lập và giám đốc của Viện Keston, chuyên nghiên cứu về tôn giáo dưới chế độ cộng sản, là ông Michael Bordeau, đã nói rằng, ngay từ năm 1987, hoặc đầu năm 1988, ông Gorbachev đã tuyên bố rằng, đã đến lúc phải từ bỏ giáo điều cũ, cho rằng tôn giáo là một sức mạnh hữu lậu, một tàn tích của một quá khứ không thể có chỗ đứng trong tương lai lý tưởng của xã hội cộng sản. Ông đã bắt đầu hành động như thế, ông thật sự cần có sự tiếp tay của các tín hữu trong trọng trách nặng nề là tái xây dựng nền tảng luân lý cho xã hội Liên Xô. Với nhận định trên đây của ông Michael Bordeau về cái nhìn của ông Gorbachev đối với tôn giáo hồi năm 1988, chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.